Nhà báo Bùi Tín ở bên Pháp nói rằng nhà máy này là của Nam Hàn, trong khi hãng tin DPA lại nói là của Đài Loan. Trên trang web đàn chim việt.com, nhà báo Bùi Tín cho biết nhà máy sản xuất bột ngọt Vedang có 100% vốn đầu tư của nước ngoài, dùng 1.800 lao động người Việt, bắt đầu xây dựng từ năm 1991, khai trương năm 1994, dùng nguyên liệu chính là sắn tươi, khoảng 1 triệu tấn một năm. Nhà máy này tẩu tán mỗi ngày 5.000 mét khối nước thải, thối bẩn, chưa hề thanh lọc, xuống sâu dưới đáy sông bằng nhiều ống bơm và ống xả chồng chéo nhau, thoát khỏi mọi kiểm tra kiểm soát của phía Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Vẫn theo lời nhà báo này, dòng sông Thị Vải tại đó bị ô nhiễm rất nặng nề, bắt đầu từ năm 1994 cho đến nay, nghĩa là suốt 14 năm qua. Tôm cá quanh vùng đã chết sạch, cuộc sống của 20 vạn cư dân ở hai bên dòng sông Thị Vải không thể sống nổi cho mọi người. Quý vị có thể xem toàn bộ bài báo của nhà báo Bùi Tín trên trang web danchimviet.com. Tại California, tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, chuyên viên giàu kinh nghiệm về môi trường, nói rằng câu chuyện của nhà máy Vedang đã được các chuyên viên người Việt ở nước ngoài cảnh báo từ lâu.
Chúng tôi đã đặt vấn đề vào năm 1997 trong một buổi hội thảo của Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Orange County, và cái vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đã được báo chí Hoa Kỳ, đặc biệt là báo Chemical Engineer, đề cập trong một bài phóng sự rất dài vào năm đó để nói lên cái nguy cơ, cái thảm họa ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sông Thị Vải và sẽ kéo dài xuống sông Đồng Nai.
Tiến sĩ Mai Thanh Chuyết nói rằng tình trạng xuống cấp của sông Thị Vải do nhà máy Vedang gây ra là điều khó tránh khỏi và bây giờ có thể nói là hết thuốc chữa.
Tháng 10 năm 1997, chính Sở Khoa học và Môi trường của thành phố Sài Gòn, tất nhiên là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, đã ra lệnh đóng cửa nhà máy Vedang vì những vụ vi phạm đổ nước thải thẳng vào sông Thị Vải mà không qua xử lý. Nhưng mà sau đó nhà máy vẫn bình chân như vậy và được tiếp tục, thì dĩ nhiên anh biết rằng những chuyện gì đã xảy ra dưới cái bàn để mà có nhà máy hoạt động trở lại. Và sau nhiều lần vi phạm, ngay chính năm 2002 thì cũng Sở Môi trường của Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh đã khám phá ra là nhà máy đã vi phạm và chuyên chở một số phế thải rắn và phế thải lỏng lên tới tận Tây Ninh, và qua bao nhiêu những cái liên tục vi phạm đó, nhà chức trách Việt Nam cũng như là tại Biên Hòa vẫn để cho nhà máy hoạt động. Tất nhiên là trong đó có một số vấn đề bí ẩn trong đó, và cái sự chắc chắn là cái sự tham nhũng hay là sự hối lộ đã diễn ra để cho nhà máy tiếp tục hoạt động, mặc dù cái nguy cơ đã khám phá ra từ năm 1997 là thưa anh, nghĩa là 11 năm sau vẫn tiếp tục để cho nhà máy hoạt động. Đó là một cái lý do mà ngày hôm nay chúng tôi có thể nói rằng cái tình trạng sông Thị Vải biến thành cái sông đen là một cái tình trạng dĩ nhiên là phải xảy ra mà thôi.
Đối với một nhà máy sản xuất bột ngọt giống như nhà máy Vedang, lẽ ra họ phải có một hệ thống xử lý chất thải đúng cách.
Mặc dù nói đây là một cái nhà máy bột ngọt, nhưng sự thật ra nhà máy đây là có một số công kỹ nghệ sản xuất ra, như sản xuất sút caustic, sản xuất là axit, các hóa chất căn bản để lên men bột ngọt qua cái khoai mì xanh. Thì ba cái kỹ nghệ bột ngọt từ khoai mì hay nhà máy sản xuất sút hay nhà máy sản xuất axit đòi hỏi một cái hệ thống xử lý rất tinh vi, vì cái phế thải lỏng rất kinh khủng, hàng ngày có thể thải ra 40-50 ngàn thước khối vào sông Thị Vải.
Theo luật pháp Việt Nam, người đổ chất thải độc hại xuống sông mà không có biện pháp bảo vệ môi trường có thể bị phạt từ 10 triệu đến 100 triệu đồng hoặc lãnh mức án 10 năm tù. Tiến sĩ Mai Thanh Chuyết cho rằng sự trừng phạt này quá nhẹ. Còn đối với các quốc gia có luật bảo vệ môi trường chặt chẽ thì như thế nào?
Đối với các quốc gia có biện pháp môi trường cứng rắn thì chắc chắn cái tình trạng này không xảy ra. Đó là điều thứ nhất. Và nếu tình trạng đã xảy ra như hiện nay ở Việt Nam thì thứ nhất nhà máy chắc chắn sẽ hoàn toàn bị đóng cửa và Sở Môi trường sẽ hồi tố, sẽ ước tính cái lượng đã phế thải vào sông ngòi, nghĩa là vào môi trường không qua xử lý, hồi tố từ năm 1994 khi nhà máy bắt đầu hoạt động, và mức phạt đó có thể nói là sẽ đưa đến cái nhà máy phá sản, và ông chủ nhân nhông của nhà máy chắc chắn là phải ngồi tù dài hạn, tối thiểu là 20 năm. Những người bị ảnh hưởng đứng ranh về sinh mặt tài sản thì trong cái số tiền phạt đối với nhà máy thì có thể được một phần tiền phạt đó, và những cái ảnh hưởng lâu dài hạn ảnh hưởng lên sức khỏe thì có được cơ quan y tế của nhà nước chăm sóc trong cái trường hợp này. Đây là một trường hợp lớn chứ không phải trường hợp nhỏ.
Tuy gọi là hết thuốc chữa, nhưng Ban Việt ngữ cũng có hỏi là liệu có cách nào khắc phục tình trạng xuống cấp của sông Thị Vải được hay không?
Quả thật rằng câu hỏi này đã ngoài cái khả năng trả lời của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể lấy một cái thí dụ khác là sông Hudson đã bị ô nhiễm PCB. Chỉ một dòng sông nhỏ khoảng là 12 mile mà thôi bị ô nhiễm PCB do công ty General Electric làm ra từ năm 1970. Nhưng mà ngày nay cái kinh phí để xử lý cái nguồn nước của đoạn sông Hudson đó, nghĩa là 12 mai khoảng là trên 20 cây số, tốn là gần 2 tỷ đô la thôi anh. Chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam không có khả năng để làm những chuyện đó.
Nếu không có đủ năng lực để sửa chữa thì ta phải làm gì để tránh những chuyện như sông Thị Vải xảy ra trong tương lai?
Tình trạng môi trường Việt Nam không phải ở sông Thị Vải, không phải ở nhà máy Vê Đăng, mà có thể xảy ra ở trên khắp 64 khu chế xuất từ Bắc chí Nam. Và cái tình trạng xử lý môi trường trên nguyên tắc hệ thống xử lý phải được đặt trước khi mà chính quyền Việt Nam ký một cái giấy phép cho một nhà máy nào đó hoạt động. Đó là một cái điều mà chúng tôi luôn luôn thắc mắc. Cái nguyên tắc nghiên cứu tác động môi trường trước khi xây dựng một nhà máy đó là một cái nguyên tắc căn bản mà Việt Nam không làm được cái nguyên tắc căn bản đó, mặc dù trên biên bản có ghi rõ, thì đó là một cái điều đáng tiếc. Chúng tôi nghĩ Việt Nam nên lấy một cái kinh nghiệm ngày hôm nay để rồi sẽ đừng để xảy ra trong tương lai, thì hy vọng cái chuyện câu chuyện ô nhiễm Việt Nam hết thuốc chữa có thể được giải quyết trong vòng một vài thập niên tới, thưa anh.
Xin cảm ơn tiến sĩ Mai Thành Chuyết.